phòng bên trong, kêu là cảnh và tâm. Mà nếu như cảnh được nhất rồi, tâm cũng được nhất nữa, thì không có cái gì lo lắng con đường giác ngộ hay là sự giải thoát khó khăn. Do đó cho nên rất quan trọng liên tục với nhau. Ở trong sách Phật học phổ thông giáo khoa thì để là tụng kinh thì chú và niệm Phật, nhưng mà tôi thấy rằng về tiệc chú thì ít có người dùng bây giờ, thành ra tôi đổi lại là tụng kinh, tọa thiền và niệm Phật. Chúng tôi trước khi giảng bài mới thì cũng muốn nhắc lại cái bài cũ một chút, vì nào bữa trước đã có trực tiếp nghe, nhất là về lý tại vì không sợ những gì dễ cũng khó gì hết, nói là hiểu, không hiểu sâu thì hiểu cạn, nhưng mà về lý á thì là phải nhắc lại là điểm đó. Thì trước là quý vị nghe bài thờ Phật á, lễ thờ Phật, lễ Phật có lại tôn Phật cũng mình đã chỉ. Thì nói về phần sự á, như tôi vừa nói đó ha, thờ Phật nói về phần sự để xem và để noi gương, cái chỗ thờ tôn nghiêm để mình noi cho cái gương sáng của chư Phật, của chư Bồ Tát, đó là thứ về sự, cũng như tấm gương luôn luôn để mình soi. Nhưng mà đúng định lý á, như vừa trước tôi nói đó, là để dần dần hiển lộ được cái tánh sáng trong con người chúng ta. Đó, cái điểm đó là điểm gì sao? Từ nhiều đời nhiều kiếp mình bị cái vọng trần giả cảnh nó che lấp cái bản tâm thanh tịnh, nó che lấp nơi cái tánh sáng, tánh sáng là Phật tánh. Bây giờ thờ Phật, cái phần chính yếu về lý là để gì? Để phản ảnh. Bữa nay quý vị sẽ nghe cái niệm Phật này, tụng kinh này, tọa thiền này, hiện ra trên phương diện thành sáng, cũng như là trong phương diện tăng, thì phát sinh nào mà quý vị chỉ nói một câu cho mình để nó là sáng tôn không? Nếu tự là phải có, ngoài cô tránh ra là phải có, đồ ăn. Mà thường thường đồ ăn phải là một đó, có gì nào mà cứ bữa nào cũng con cơm không? Không. Ăn. Ăn. Rồi nhiều khi còn uống nấu thứ này thứ kia nào. Ở trong một cái bữa ăn có thể nó là 5, 6, 7, 8 món. Thấy không? Thì cái đó nó nuôi về thể xác, nó nuôi về thân thể, cơ thể. Còn vấn đề suy nghĩ là nuôi về tinh thần. Mà tinh thần được khác, được đầy đủ, được no đủ, được giác ngộ. Còn nói về lễ Phật, như quý vị thấy từ đầu đó, là thân tâm cung kính lễ, bởi vì thân của ta ít có khi nào đoan trang nghiêm chánh hết. Ngồi thì cũng không yên, đứng thì nhiều khi không khi nào đứng thẳng, chân cao chân thấp cho nó đẹp để được tình. Còn nhiều khi còn luôn luôn nhớ đến chỗ nào thì được rồi, cũng không có khi nào yên được hết rồi á. Về thân lúc nào cũng là khó mà coi như là con trai như tránh. Mình thấy các đức Phật, các vị Bồ Tát luôn luôn là tài tịnh, ngồi hoặc là bán già hoặc là kiết già, nhưng mà biết sao bán già là hầu hết các ngài là kiết già, bởi vì kiết ngài già mỗi ngày sẽ còn sang kiết dễ dàng, còn bán già ngồi sẽ còn sang ngồi đóng nữa. Chuyện đó chúng tôi gọi thì chúng tôi sẽ nói làm sao cho nên về lý lễ Phật. Thì quý vị thấy thân tâm cung kính lễ đó là mình dựa theo cái cách thức ngũ thể đồng nghiệp đó. Nhưng mà nói về lý lễ Phật là gì? Lý lễ Phật tất nhiên là như vậy vừa trước đó. Nào là pháp khí thanh tịnh lễ này, nào là gì nào nhớ chánh quán lễ nè, nào là liễn nhập pháp chánh lễ nè, nào là thập tướng bình đẳng nè. Thì tại sao như thế? Như thế này nè, cái lễ không phải là mình lại thường tự ở trước mà gọi là lễ đâu. Tâm chúng ta nghĩ bởi vì lễ để làm gì? Để noi theo cái gương mà Đức Phật đã đi. Nhớ nghe, noi theo Đức Phật đã làm, Đức Phật được thành Phật. Thì bây giờ nếu muốn noi theo gương đó thì có cái gì đặc biệt hơn là chúng ta phải làm phải đúng với cái đường của Đức Phật đi. Chẳng hạn như cái phần lý lễ từ trước quý vị nghe đó là phát trí thanh tịnh lễ. Bởi vì hàng ngày mình sống với ý thức phân biệt việc này việc nọ, toàn là những việc gọi là tạo tội lỗi hầu hết, không có sống với trí. Khi mà người sống được với trí, phát trí đó, tất nhiên là không còn cái vọng thức, mà không còn vọng thức chỉ sống với trí tuệ thì quý vị ra làm việc gì cũng đều là nhớ được gì. Thậm chí cho đến mà các vị đồ tát người ta nói cái chỗ này tưởng giọng gì giọng tức của các vị đồ tát quý vị nên nhớ, nhưng mà phải sống càng ngày trí tuệ. Trong ngày nói như thế rồi mà còn vướng về thức á, chẳng gì. Cho nên có gì đó hiện giờ chúng ta sống được rất nhiều hơn, chứ ít là sống được trí. Mà các vị Bồ Tát, các vị tu hành đắc đạo thì hầu hết là họ sống được trí, chứ là chuyển thức thành trí. Mà sống được như vậy đó coi như là đại Phật rồi, là rút gần nặng như vậy đó. Nhớ không? Đó là chuyện lý là như vậy đó. Như là biến nhập pháp giới lễ, thế đó là biến nhập pháp giới lễ, tức là cái nói lễ nhưng mà trong tâm hồn với trí sáng là không bao giờ còn phân biệt là tại vì còn phân biệt nhân ngã thủy thử người ta quán thân kẻ quán người thân kẻ ta không còn sang bằng được cái đó. Mà khi mà sang bằng được cái đó thì tâm chúng ta không còn cái gì là chướng ngại hết, không còn cái gì là ngăn cách hết, biến nhập pháp giới, dung thông thật. Kế đó là chánh quán lễ nghĩa là như thế nào? Luôn luôn quán sát mình có Phật tánh viên mãn, mình có cái tánh khác tròn đầy, nhưng mà tại vì bấy lâu nay bị cái màn vô minh che lấp cho nên cái tánh sáng không được biểu lộ. Bây giờ làm sao để cho cái trí sáng, cái tánh sáng nó được biểu lộ? Đó là lời Phật diễn thơ. Cái cuối cùng là cái thứ tư, tức là thập tướng bình đẳng lễ. Thập tướng bình đẳng lễ nghĩa là mình nhận xét rằng muôn sự muôn vật ở giữa thế gian này, kể cả thân chúng ta, nói cách khác thì là như là giả, thân này là giả. Nói cách khác thì cái bàn này giả, cái nhà này giả, thế giới này giả, non sông đất nước đều là giả hết. Nhưng mà cái thật tướng, hay là nói một cách dễ hiểu, cái đặc tính của mỗi vật đó nó bình đẳng. Khi nó trở thành có sự vật vật thì nó khác nhau, nhưng mà cái khi nó tiêu ma cái sự vật đó, nó trở về với pháp giới tánh, với hư không tạng thì nó chỉ là một thôi. Thì cái thứ tư này nó chưa là nó đặc biệt lắm, nó cao siêu lắm. Nó không còn thấy có người có ta, không còn thấy có nhân có ngã, không còn thấy có phải cái thấy nữa. Thì được như vậy đó thuộc về lễ Phật bốn cách xử lý đó. Pháp trí thanh tịnh, lý nhập pháp giới, chánh quán và thập tướng bình đẳng đạt được. Cái đó không phải là dễ đâu, tức là cái đó giờ phút nào cũng lo lý tâm để mà chuyển thức thành trí, giờ phút nào cũng lo tu niệm, giờ phút nào cũng lý tâm lý thức, chứ nghĩ cái sự sanh tử luân hồi, nghĩ cái sự sống chết khác bên mình không biết có đến mình để mà lo gì đó. Sở dĩ mình hầu hết là mình ít có khi nào nghĩ tới cái sự thanh nhất là những người còn trẻ hoặc là còn khỏe, không bao giờ nghĩ. Từ khi nào đã bệnh hoặc là già thì lúc bây giờ mới nghĩ, mà nghĩ là muộn rồi. Thì làm sao? Cho nên Đức Phật nói lúc nào cũng phải nghĩ cái sanh tử tự tại vô thường tống tốc. Nó đến với mình nhanh lắm. Một hơi thở mà mình thấy thở ra mà không hít vào là rồi. Nói về có một cái nào ấy cũng là không vẫn là vẫn lo vẫn đủ phương diện, nhưng mà giờ phút nào cũng nhiếp tâm. Cái vấn đề nhiếp tâm nó đâu có ngại gì chứ cái việc làm của quý vị đâu. Quý vị làm việc sở công sở tư, bất cứ việc gì làm đều phải nhiếp tâm. Mình làm mình làm, nhưng mà cái công việc nó phải nhiếp tâm. Thì thấy trong cương vị nào cũng tu được, trong ngành nào cũng có thể tu được hết rồi, chứ không phải ở chùa đó là tu đâu. Lúc nào cũng nhiều, không biết cái chuyện để sống mình đến mà mình phải lo chứ. Cái đó là của mình đó. Đó là thờ Phật, lễ Phật, lễ cung Phật. Có thể cung Phật như gì chứ, thì không mang hay chẳng phải như cái diễn đó. Mỗi cái gì có cái nghĩa của sự tướng. Nhưng mà về lý á, thì mỗi người chúng ta khi muốn cúng Phật mà đúng mức á, là phải dùng giờ để mình cúng Phật, giới cho mình nhiều giới thanh tịnh từ giới hương. Rồi mà khi mà hãy giới thanh tịnh rồi á, thì lúc bây giờ tâm thiên định, mà tâm thiên định tức là định hương, đem những cái đó khỏi nói tới dung rút Đức Phật nữa, bởi vì Phật lúc nào ở bên cạnh chúng ta. Hãy chúng ta kháng hoài cái yếu kháng của Phật thì Phật sẽ ở bên. Còn nếu mà chúng ta bị cái vô minh nó che phủ thì dầu Đức Phật có ngồi một bên đi nữa mình cũng không thấy được. Cho nên thì Phật rất xa, nhất là Phật ánh mình rất xa ở trong đường mình hết. Giới thương định hơn, huệ hơn, trí huệ. Cái giới cái định từ tự nhiên nó có trí huệ. Trí huệ là cái đi sau nhân giới thanh định, nhân định pháp huệ, quý vị ta nghe trong luật đó. Còn hai cái sau nữa, hai cái sau này giải thoát hơn, giải thoát phi kiến hơn. Tất nhiên là mình giải thoát được cái phần ngã chấp, không còn chấp thân này là nghiệp, không còn chấp thân này là có thường còn vĩnh viễn, không còn quá nô lệ cho cái thân này nữa. Nghĩa là mình biết được mình chỉ vì giữ sức khỏe một phần nào để lo kiếm tu đạo nghiệp thôi, thì nhất định là không có vì cái thân này tạo lập tạo nghiệp. Khéo thì mình khéo, khéo một chút thôi, khéo tu thì nổi mà cũng tu thì. Cho nên phải học đạo, phải làm thiện hữu tri thức, phải làm yêu sáng để mà tu thật. Không có gì lạ hết. Rồi cái đó tức là giải thoát hương. Đến cái tính năng ngũ phẩm nhân hương đó là giải thoát tiền kiến hương. Tất nhiên là chẳng những không còn chấp ngã, mà bây giờ cũng dẹp cái phần chấp pháp nữa. Chấp pháp tức là chấp từ vật. Cái này của ta, cái này của ta, tất cả sự vật gì ở bên ngoài đó là thuộc quyền sở hữu của ta. Do đó cho nên vì vật đó mà tạo nghiệp, tạo đầu tạo lỗi nhiều cái đi ngược với tâm hồn hết, nhiều cái nghĩa là tối tâm lên mờ mà không thấy. Do đó bây giờ phải làm giải pháp gì đó. Tôi là giải pháp phi kiến. Phi kiến tất nhiên là hiểu biết, mà nó hiểu biết tất nhiên là về pháp đó. Do đó cho nên về lý cúng Phật là làm thế nào giữ tâm hồn chúng ta bình thản và trở về với điểm sáng. Đó là do tại gia có cái điểm của tại gia xuất gia, có cái điểm của xuất gia cho nên mà tiêu chuẩn như vậy là xong rồi. Nhưng cái tu viện nó bình thản, nó không có như là cao thượng. Mà được như vậy đó thì trí tuệ, cái tự nhiên trí của cô, trí của mình là có. Mình có cái tự nhiên trí lúc bây giờ nó túa ra, nó phát hiện ra một cách nghĩa là bất khả tư nghị, không thể dùng cái suy nghĩ thường mà nghĩ nổi, không thể dùng cái lời nói mà bàn được. Rồi tới giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương, tất nhiên là học ngại các pháp tác thiền sự. Đó là tôi liên lạc lại để giúp chúng tôi là ôn lại hay là nhắc lại cái điểm trước, phần pháp trước là cái gì đó. Bây giờ đây là nói về ý nghĩa tụng kinh tổ
có ăn thiền và niệm Phật
đúng gì?
Về tụng kinh, tọa thiền và niệm Phật, tuy thấy cái hình thức bên ngoài nó khác đó. Tụng kinh thì có những người có thể nói là tụng tụng đọc thôi, chẳng hạn như tụng Bali thì chỉ tụng đọc thôi. Rồi có những người khác, có một số người khác thì tụng kinh bằng cái gì? Tức là bằng chuông mỏ, bằng chuông mỏ. Rồi có những người tụng kinh chỉ là gì? Chỉ là tụng thường thôi. Có những người tụng chỉ là tụng khác. Nhưng mà cái phần cốt yếu, cái ý nghĩa tụng kinh đặc biệt đó, quý vị nên nhớ, tụng kinh tọa thiền về niệm Phật. Thì đây tôi chỉ để quý vị thấy ý nghĩa. Đây là cái bản tâm, riêng là bản tâm của mỗi người, có thể nói đây. Mà mỗi người cái tất nhiên là cái pháp giới tánh, là cái tánh chung của pháp giới vạn hữu, muôn loài chúng sanh. Thì thường thường ra cái phần mà tạo nghiệp hàng ngày đấy nè, tạo nghiệp hàng ngày đấy, nhất cử nhất động việc nào việc kia là do nó do gì nè, học vào hiểu rồi, do nó ăn nhiều cũng từ đó thành ra tụng kinh đó. Đây tụng kinh hay hiểu ý nghĩa tụng kinh là cái phần tụng kinh đó, là để cho ba nghiệp được thanh tịnh, đây là coi như giới thiệu tổng quát về khi vô giảng ở trong thì giảng tới đâu cái gì tới đó. Ba nghiệp được cầu cho nó được thanh tịnh, nhưng mà tại sao nếu như thanh tịnh lễ gì mình phải cứ ngồi đó thôi, chứ như hồi nãy tôi nói đó, cái thầm tụng đó cho nó thanh tịnh. Tại sao mà phải tụng? Nhiều khi rồi phải có chuông có mỏ, rồi nhiều khi rồi phải có tan có đẩu, rồi nhiều khi Phật giáo của Nhật, Phật giáo Tây Tạng người ta phải có kèn có trống nữa không? Kèn thì không nè. Như vậy thanh nó cần cần cái gì? Cái đó phải hiểu. Tân sách kêu là dĩ động từ động, dĩ động từ động. Dĩ động từ động, dùng cái động để mà trừ cái động, cái vọng động. Là bởi vì sao? Bởi vì mình sống từ hồi nào tới bây giờ, sống cái cảnh ngũ tập gì, pháp nào sinh nào hương nào vị nào xúc, pháp nữa, pháp là gì vậy là đó nè, pháp là này, sinh là hương là vị là xúc là pháp này. Pháp nếu nói cho đủ là pháp cầu, cái danh từ cho nên là một học như danh từ dịch ra. Mà nếu mà không giảng giải thì giảng mà phải giải cho vô cùng như vị trí nữa, biết rằng cái sự giảng giải đó nó không phải là biết được, nhưng mà biết làm sao là bởi vì mình sống với cảnh trần này á, pháp trần tức như là chỉ cho tất cả những sự vật gì hữu hình nó đã đành mà có những vật vô hình. Ví dụ như bây giờ nghe người ta nói rằng chiếc máy bay, nghe chiếc máy bay bay mà trời của mình ở bên nhà, trong lúc đó dĩ nhiên là chiếc máy bay là phát hiện nhưng mà mình không thấy, chỉ nghe cái tiếng thôi thì trong ý thức này liên tưởng tới đó là chiếc máy bay, thì cái đó nó bị phát động. Đó là một. Hay là có những cái vật xa, tuyệt là xa mình không thấy được, mình chỉ thấy xanh, chỉ thấy như là mường tượng, thì cái đó nó thuộc về pháp trần. Nói tóm lại, pháp là sắc thanh dương thì xuất pháp, do đó cho nên mắt á, sắc thì nó đấu như là mắt, thấy không? Còn gì nữa, thanh á, thanh thì nó đấu với tai, vân vân. Đến pháp á thì nó chỉ đấu với ý thức thôi, cho nên nghĩa như thế thì thành ý, nó thì vừa sắc thì vừa bị xuất pháp, ý nó là một việc có phát cảm. Phát cảm của nó này, đầu tiên mình ngồi đây mà mình nghĩ đến một cái việc gì đó, đó là phát cảm. Đưa ngồi đây, quý vị có thể nhớ đến nhà, nhà cái gì, nhớ đến hình dung nhà, thế nào, cái đó là phát cảm. Thì chúng ta từ hàng xưa tới bây giờ cứ sống trong cái cảnh động nhiều hơn, sống trong cảnh động nhiều hơn, cho nên các vị các bậc giác ngộ người ta mới nghĩ rằng bây giờ mình chỉ sống trong cảnh động đó mà bắt là tịnh liền á thì sao tịnh. Do đó cho nên cả cái phương tiện, mà cái phương tiện đó là đặt ra để mà tụng kinh. Rồi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, cái vấn đề ngôn ngữ, rồi cái vấn đề tụng niệm. Tại sao tụng tiếng Pali ở các nước như Ấn Độ trước đây, rồi di chuyển qua các nước là tụng không cần chuông nọ, mà rồi ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, ở Việt Nam, ở Đại Hàn lại tụng phải có mỏ cái chuông? Là bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp về ngôn ngữ này. Bảo là nói tới Bali nhé, nói tới ngôn ngữ trong tiếng Bali ấm á, là ngôn ngữ tôi là đa năng, cái tiếng nó đi liền, thế nên khỏi cần chuông. Nhưng mà nói tới tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Việt á thì lại đơn năng, cho nên phải dùng cái đó là phương tiện ha. Nhưng mà nó được có ý nghĩa là để từ cái gì, ví dụ như mỏ hay là chuông là để từ cái gì, mấy lúc trước chúng tôi đã giảng bao nhiêu rồi đó, cái đó là cái phương tiện. Nhưng mà chúng ta bỏ phương tiện không thể nào được, trừ khi nào một thời gian Việt Nam nếu mà tụng kinh mà tới cái chỗ nhập diệu, nhớ không, tới cái chỗ nhập diệu rồi á thì nó không khác gì cái thiền. Chỉ sợ tụng kinh nói quá, ê a nghe cái nghĩa cũng không hiểu thì làm sao mà nhập diệu được. Cho tới cái chỗ nhập diệu á, do đó hiểu như vậy rồi, đừng có một pháp môn nào mà mình tin một pháp môn nào là chắc, không bao giờ dám như vậy đâu, chỉ sợ làm cũng đúng thôi. Cho nên tuy là ba nhưng mà không có gì là ba hết. Cũng như hồi nãy tôi nói, tuy trên bàn có dọn nhiều thức ăn đó, đây là mình nói có ba thức ăn tinh thần thôi, để đơn giản cái trình tự. Trình tự có một chỗ ăn ít nhất cũng là phải nhà trình tự mấy hôm, mấy hôm nay, bốn ngày nay, sáu ngày nay, còn rất nhiều ngày nay, là lâu, chuyện ho là có biết, là có biết. Như vậy cho nên đừng có nên chỉ sợ như thế này, điều này là điều sợ mình ngại rồi. Là những thức ăn đó không hợp với cơ thể của mình, những thức ăn nó không hợp với cơ thể của mình. Cũng như vậy, những cái bộ môn tu hành đó, những cái ví dụ như những cái pháp môn tu hành đó, nhiều khi thấy mình thấy không hợp. Ví dụ như tụng kinh thấy không hợp, không thích thì cái chuyện đó khác, tại vì cái môn thức ăn nó mình không thích thôi. Chứ còn đừng nói cái đó vô nghĩa, bởi vì các vị giác ngộ mà chế ra hoặc là lưu truyền lại thì các ngài đã bước qua nhiều, nhưng mà trừ một vài người. Cũng như vậy niệm Phật có nhiều người lại niệm cũng được, hễ khi mà hễ vừa niệm là nó đoạn tâm nè, nó buồn ngủ nè, rồi nó đủ thứ hết rồi, tuổi nó rớt nữa nè, đủ hết á. Rồi lại chơi, nói thôi tôi cũng niệm rồi, niệm Phật cũng được. Cái này chắc là hơi tà, vì tôi hơi tôi niệm cũng khác. Thôi tôi niệm nó chạy nước dưới như kiểu chắc tà. Thôi tôi mỏ ra cái đầu nè. Giờ đó cho nên mình hay nghe để mà hiểu không có cái gì trước này hết á. Dĩ động từ động, bởi vì cảnh này là cảnh động. Mở cửa ra, mở mắt ra là thấy động nhiều hơn thịt. Ở tâm mình phải tỉnh hết chưa? Nếu chưa thì phải dùng cái gì? Nhưng mà phải biết cái gì? Cho nên trong khi tụng kinh là để cho ba nghiệp. Hằng ngày chúng ta bị ba nghiệp tạo bạo nhiều. Đó, quý vị thấy không? Phải ý nghĩ niệm nói, ý nghĩ hành động. Do đó cho nên bây giờ người tụng kinh để cho ba nghiệp thanh tịnh, cho nên trong kinh đó có câu tức là ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng phẩm vạn tịnh phương, một lần nữa chỉ đó. Ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng hợp vạn tịnh phương, nếu người mà ba nghiệp mà thanh tịnh rồi á thì đâu có Phật về một cảnh giới an lành. Tây Phương đây là để tiêu biểu một cảnh giới an lành, thấy không? À, do đó cho nên tụng kinh là phải đúng á, là cầu cho ba nghiệp thanh tịnh. Bởi vì sao? Vì trong khi mình vô mình tụng kinh thì luôn luôn ý phải nghĩ tụng kinh, phải nghĩ tâm, ý phải nghĩ tụng kinh, nhất là chỉ nghĩ ở kinh. Mình nhớ kỹ, thằng đã đọc kinh phải hiểu nghĩa. Thí dụ, như mình đọc Kiti-di-do-da-da-va-a-ra-ham-ta-ma-tam-bu-t-po là phải hiểu nghĩa, chứ không phải chúng chuyên năng nữa đọc kinh thí đó rồi đọc phương. Nếu mà đọc không hiểu nghĩa thì chỉ tưởng chú phước, có phước chứ không phải chú nghĩa hoàn toàn đâu. Bởi vì công năng mình vô đến nồi đó thì cũng phải thân chú phước, nhưng mà không có thâm nhập kinh tạng thì làm sao mà cứu bệnh như này. Mà tiêu về hôm nay thì làm sao mà sống được cuộc đời này được? Cuộc đời cũng quá quá nó đủ kiểu hết rồi đó. Nếu mà không có tiến sáng để mà hàng phục, để mà giết phục, để mà thì cả một sự khổ của cuộc đời đó. Rồi trong khi tụng kinh ý nghĩ kinh, hoặc là ý nghĩ tức là Phật dạy, niệm thì đọc, còn thân thì sao? Nó vô tụng kinh nó ngồi chữ gì đó, không bao giờ dám ngồi nhiều thứ một phần đâu, thấy không? Tụng kinh là phải ngồi đó, ngồi xa, hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là quỳ, hoặc là đứng. Đứng thì cũng phải đứng trên chữ bát đồ đàng hoàng, đứng chữ bát, nhưng phải đứng trên cao, đứng thấp quan cũng được. Vì vậy tất nhiên là ba nghiệp được thanh tịnh, thấy không? Đó, ba nghiệp được thanh tịnh thì đâu có giống gì với lại tu Phật đâu, tại vì ba nghiệp của mình nó quá đó. Chưa nói tới cái phần gọi là thâm nhập nghĩa lý kinh, chưa nói tới cái phần thâm nhập nghĩa lý kinh. Khi mà mình đọc, nếu mà đọc tới cái chỗ thâm nhập nghĩa lý kinh đó, đó là một cái chuỗi đại thiên đường. Thì biết thợ niệm đọc, nhưng mà ý nghĩa gì đâu nhỉ? Thành ra kinh kệ của Phật, cái kinh nào mà cứ dùng cuộc nhiều và cuộc lâu á, cứ gì ta cẩn thận cái thần kinh đó. Cho nên quyền miệng tụng nghe cũng có chất chữ nào hết á, mà ý nghĩ trọn vẹn ở nhà, hoặc là ở chỗ khác. Cái đó rõ ràng lắm. Ví dụ như quý vị tụng nào là quan tự tại Bồ Tát thành thân tác giả ma mật đa, niệm tụng không nhất theo cái ngõ đàng hoàng, mà ý nghĩ gì là nghĩ liên quan là đi chỗ đó, gì là tụng mai sẽ đi chỗ khác. Nó khổ như thế đó. Thành ra còn những kinh nào mà quý vị chưa thuộc thì lại theo, nhưng mà theo phải biết gì hết, phải nhớ cái gì hết, chứ không thơ là không nhớ được. Kêu là đọc thơ thì còn lý, tụng kinh thì cũng phải hiểu nghĩa, và cầu cái lý thì nó cũng quan trọng lắm. Đó. Rồi, cho nên khi mình nhập diệu rồi thì nó vào và nó phát huy lắm, chứ nó không ngoài đâu cỡ. Nói tới phần thiền, thiền ở đây là nói tọa thiền, tức là chỉ cho những người mới để mà tập cái phương pháp ngồi. Chỉ như mà chúng tôi cũng tôi giảng, tỉ mỉ cho mấy người thấy đây là chỉ là giới thiệu cho những gì thấy, không có cái gì trước ngại với nhau đâu. Nằm ở trong một cái phạm vi để mà lo về phần tâm linh, lo về phần cái tánh khác của mỗi người thì mỗi cách lo thôi. Ở cái nào đó cái đúng thì nó đều là phát hiện hết. Đó. Về tọa thiền thì nói tới tọa thiền tất nhiên là nói tới gì? Trực chỉ nhân tâm, trực chỉ hẳn chỉ đó, lòng người, nhân tâm tức là lòng người, tức là lòng mỗi người á. Cái mục đích chính á là trực chỉ nhân tâm để mà biến tánh thành Phật. Đó là cái mục đích tối hậu của tọa thiền, nội thiền. Thì hẳn chỉ vào lòng của mỗi người để thấy tánh thành Phật. Hiện bây giờ mình chưa thấy tánh, bởi vì cái vọng mình còn nhiều lắm, làm sao thấy tánh được? Mây mù nó còn bao phủ bốn phía thì làm sao thấy ánh sáng mặt trời được? Cho nên khi mà hiểu đạo lý dung thông, hiểu các phương pháp tu hành rồi, không, tôi nghĩ là không có cái gì chướng ngại cái gì hết. Không có cái pháp môn nào chướng ngại cái pháp môn, chỉ cái chướng ngại chỗ này nè, tìm sự giác ngộ ở nơi tìm cái tánh Phật ở ngoài tâm mình, tìm những cái sự sáng suốt mà cứ lo đi trong đuổi tìm bốn phía thì cái đang không, cái đang không mà Đức Phật thường mở coi như đó là ngoại đạo đó. Ngoại đạo là chỉ đó ha. Chứ thường thường lâu nay mình cứ hiểu ngoại đạo là ở ngoài cái đạo mình thì gọi là ngoại đạo, không phải. Ở trong kinh giải chữ ngoại đạo là tìm sự sáng suốt giác ngộ ngoài tâm mình, thì tất cả những pháp môn nào Đức Phật để lại đều là hoặc là chư tổ sáng chế sau này cũng có những cái pháp môn sau này chư tổ thấy thời tượng pháp, thời mạt pháp, cái như thời chánh pháp không nổi, mười người tu với khô lòng hết rồi không có người nào chứng hết, cho nên các ngài không tốt hơn á. Thôi bây giờ mình có thể là mình hiểu chứng ngộ được chế ra để cho người sau có thể đi kết quả, chứ không thôi chứng nó không kết quả được đó. Do đó cho nên nói về tọa thiền là cái phần căn bản, nhưng mà tối hậu của sự ngồi thiền là thẳng chỉ lòng người để thấy cho được cái tánh để thành Phật, tức là hoàn toàn sáng suốt giác ngộ, thì nó đâu có khác gì với ba nghiệp thanh tịnh. Khi mà ba nghiệp mình thanh tịnh rồi á thì cái vấn đề phải ba nghiệp thanh tịnh thì sẽ đi tới cái này, nó đâu có xa, thấy không, nó có xa gì hết. Rồi nói đến niệm Phật, niệm Phật niệm Phật là gì? Niệm nghĩa đen đó là nhớ, suy nghĩ nhớ tưởng, suy nghĩ nhớ tưởng. Còn Phật là sáng suốt giác ngộ. Chúng ta nghĩ sự sáng suốt giác ngộ để làm gì? Cái cuối cùng của nó là để giác ngộ thành Phật, giác ngộ thành Phật. Okay. Về thì mình có những cái câu tức là niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật. Bởi vì trong khi mình niệm như thế tất nhiên là mình trở về nơi tâm mình. Nhưng mà được ngại, có nhiều vị còn ngại cái chỗ này nè, ngại danh hiệu Phật nữa. Ví dụ như có nhiều người niệm nhất định là phải niệm Phật là niệm Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật, chứ còn hẳn có niệm con Phật nào khác nữa cũng coi như được. Là bảo vì sẵn đây tôi nói được cái gì rõ nè. Cái chữ ra này vô lượng gì, vô lượng thọ hay là vô lượng quang hay là vô lượng gì nữa, cầm đức đó. Thì ba cái chữ này dịch ra đó, dịch ra cái từ cái chữ A Di Đà Phật. A này, Di này, Đà này, Phật này. Thì nguyên chữ Phạn là Amitabha Buddha. Thì đây là cái danh từ của chữ Phạn, nhưng mà dịch ra là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Người tu tới cái chỗ biến tánh thành Phật, người tu thiền tới cái chỗ gọi là rút ráo, để cái gì để thực hiện, để cái sự trường tồn trong lòng này, họ là trong lòng này không có đời người giác ngộ, để cho cái yếu sáng này nó không còn bị chướng ngại nữa là vô lượng quang, vô lượng công đức. Tất nhiên là không biết bao nhiêu sự tích công lụy đức nó nhiều vô lượng vô biên. Vì thế cho nên đừng có ngại, nếu mà mình còn ngại là mình còn chấp, mà mình còn chấp là không có dung thông đâu, đừng có mong mỏng có tiến lên được đâu, nó có cái cỡ nào đó thôi ha. Bây giờ tôi xin thưa cho quý vị thế này, A Di Đà là một cái danh từ, một cái danh từ để chỉ cho sự cái gì, chỉ cho cái gì,
chỉ cho vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cho nên người ta nói
niệm danh hiệu A Di Đà tức là niệm hằng hà sa số Phật. Bởi vì sao? Đức Thích Ca Mâu Ni cũng có bản tánh A Di Đà, hay là đức các vị A La Hán cũng có bản tánh A Di Đà, hay là các chúng sanh cũng có bản tánh A Di Đà. Vì vậy cho nên niệm một danh hiệu, tức là niệm tất cả danh hiệu, không có ngại gì hết. Mà cái mục đích cứu kính của người tu tập á, tôi thấy là chỉ cầu cuối cùng là thế này, tôi chỉ khác cái danh từ. Ví dụ như danh từ bên đây thì tâm được thành thanh tịnh là Phật giảng Tây Phương, rồi cái bên đây là thực chuyển lên tâm chứng tánh thành Phật, rồi bên đây thì có gì nó niệm Phật là tới cái chủ giác ngộ thành Phật. Mà cái danh từ đó, cái danh từ đó, nó có gì nó tiếng nhạc. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài hoàn toàn đầy đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng ngài có thiếu cái gì đó. Hay là Đức Di Lặc ngài cũng đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Chúng ta nếu chúng ta mỗi ngày cứ tích tâm luyện đức đây, công đức để vô lượng. Chúng ta mỗi ngày đừng có nên sát sanh, đừng có nên làm những cái chuyện tổn thọ, dầu là lời nói, dầu là ý nghĩ, dầu là việc làm, thì đó là vô lượng thọ. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng biết kêu là cái con đường sáng để mà tu tập, thì đó là vô lượng quán. Như vậy cho nên ở trong một cái pháp giới tánh này, cũng kinh là cái lối hành kỳ, tọa thiền cũng là cái lối hành kỳ, mà niệm Phật cũng cái lối hành kỳ. Nếu như chúng ta chỉ sợ mình tìm Phật ở ngoài thân, anh hay nghĩ là nếu mình giải thoát thì cái môn pháp môn niệm Phật thì thường thường ở bên mắt cũng cứ nói là phải niệm Phật, tất nhiên là học thanh về độ Phật đạo cũng còn như là cái sự học không phải vậy đâu. Niệm Phật hồi nãy tôi nói chưa hết, tức là suy nghĩ cái việc sáng suốt giác ngộ. Mà hàng ngày nếu chúng ta trong chúng ta nó kỳ lắm, nếu mà mình không suy nghĩ cái chuyện sáng suốt giác ngộ thì nó lại suy nghĩ chuyện vọng, chuyện tấu tâm, chuyện mê mờ. Mà hãy mình nghĩ cái chuyện vọng, chuyện tấu tâm mê mờ, chúng ta niệm chúng sanh, mình không niệm Phật thì niệm chúng sanh, không niệm Phật phải niệm chúng sanh. Mà hãy niệm chúng sanh thì vĩnh kiếp phải làm chúng sanh. Còn hãy niệm Phật thì chắc chắn không sống thì muộn là nhất định là Phật, vì mình đã gieo cái hộp giống giống đàn sau Phật thánh mình rồi. Do đó cho nên khi niệm đạo, tôi mong quý vị dung thân. Mà khi đã dung thân rồi không thấy có cái gì chướng ngại gì hết, chỉ thấy là nhất tâm hay là không nhất tâm thôi. Kể cả đây mình mở một cái mặt đơn ra để mình nói nữa. Nếu các bạn một vị giáo chủ ra là người ta dung thông đấy, không phải thông đâu. Nếu không dung thông á thì đạo giáo giáo lý có cái quyền về tới ngày nay. Vì vậy cho nên những là các vị chúng ta đi xong và qua cái kỹ, nếu mà hãy đừng nói gì nữa ở bên giáo, có nhiều dòng người ta cô ta khổ lắm. Người ta cũng có phần ở đâu ba tháng, người ta tu rất kỹ lưỡng, thành cái vấn đề thì người ta nói là ông nào mình hơn nào kia, nào kia hơn nào nọ. Cái vấn đề hơn thua là cái vấn đề nó hành trì. Còn cái chuyện đạo ở trong một cái giới hạn nào truyền đạo, người ta phải truyền tới cái cỡ đó thôi. Bởi vì dân chúng nếu mình nói lên nữa thân hiểu không tin thì bên đó cái chuyện là các vị thánh nhân người ta không phải là người ta không biết đâu. Ví dụ như cái trình độ dân chúng tới đó họ phải nói tới đó thôi. Nói có hơn nữa thì cũng vậy. Nói tóm lại, tụng kinh tọa thiền niệm Phật để quý vị thấy rằng không có một điểm nào có thể gọi là chướng ngại hết. Về tụng kinh thì thấy cái phần nó hơi động một chút, nhưng mà vẫn có ý nghĩa. Ý nghĩa là ba niệm được thanh tịnh. Hỏi bây giờ mình ngồi thiền ba niệm mình có thanh tịnh nổi hay không? Từ những cái người mà luyện tập kỹ lưỡng ngồi từ 5 phút có 10 phút, 15 phút, 20 phút, nó gầm gầm nó đi như thế đó được, cái chuyện đó được. Nhưng mà có những người khác đa số bảo khi không mà bắt đầu thiền liền thở khô thiền trong cái tư nổi đó. Rồi niệm Phật nếu mà trong thập kỷ á, nếu mà từ từ, bởi vì niệm Phật không có người khác kỳ ra niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, tham cứu niệm Phật nhiều cách lắm đó. Thì đi tới cái chỗ mà tham cứu niệm Phật á thì không khác gì hết. Mà thiền tới cái chỗ đối với tụng kinh là tới chỗ nhập diệu á thì cũng khác gì hết. Nhập diệu nghĩa là thờ chân của người ta từ đầu tới cuối là coi như là một người một thiền, không còn thấy có tiếng chuông tiếng mõ nữa, không còn thấy có những cái người lạc nữa,
mà không có
chỗ
dĩ nhiên khó lắm cho phải dễ, do đó cho nên từ cái chuyển động, từ động cái đấy nè. Rồi bây giờ nói về chi tiết là quý vị theo dõi, nhưng chúng tôi đã giới thiệu đó ý nghĩa tụng kinh như thế, ý nghĩa sơ lược về tọa thiền và niệm Phật. Bây giờ là người Phật tử, ngoài sự thờ lại cúng xử lý viên dung rồi là phải hành trì một ở trong ba, hoặc là ba cũng được đấy. Tôi sẽ nói cho được để quý vị thấy. Do đó cho nên thiền định sống tu thì là không phải là dễ, nhưng mà nếu làm được thì cái thời giờ của quý vị không có mất nhiều, không có mất nhiều. Không phải mình để tới cái giờ mình mới vô mình còn thiền, bởi vì một ngày 24 tiếng không lẽ mình ngồi hết, nó sẽ bị làm ngồi hết mình không? Thế nào nếu chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta đi Phật không mất thời gian đó, hay là ngồi thiền xong nó tê chân, nó đủ việc chứ quá đi thì thôi mình đi tụng kinh, nó có gì là cái này. Thì cái thứ này là như thế này, mình quay sát tướng. Ví dụ vô tụng kinh thì phải tụng lên giọng xuống giọng giống như ca tụng cổ vậy đó, thì cái đó nó giống nhau. Hoặc là tụng kinh mà không hiểu được ý nghĩa, không biết ý nghĩa kinh, kể cả kinh điển cũng vậy nữa. Nói với cái phần vấn đề đó, trước hết là chúng ta học đạo, dĩ nhiên học đạo rồi mình phải học pháp, nghĩa là lựa chọn ở trong kinh điển đó mình sẽ hiểu cái nghĩa. Cái nghĩa là dung thông, nên trong sách có câu kêu là nhị đế dung thông tam bụi thống. Tam bụi là đỉnh đó, tam bụi tức là samadhi, tức là gì là tam bụi, samadhi tức là samadhi, tam bụi. Nếu mà người đã dung thông cả chân đế và cực đế, nhị đế là chân đế là đạo, con đường giải thoát, cực đế là đời, tức là con đường đời, mà hai cái đó phải dung thông rồi nha, kêu là cái hải ống chánh định, không có sai của mình đâu, kêu là nhị đế dung thông rồi đó. Nói về tụng kinh là để cho ba nghiệp thanh tịnh, như quý vị tôi vừa nói vừa rồi đó, để ba nghiệp thanh tịnh. Mình tỏa thiền là để cho cực chỉ nhân tâm tiến tánh thành Phật. Nhân tâm là tâm của mỗi người, tâm của mình đó, mỗi người đó. Còn niệm Phật là để được như thế nào? Niệm Phật là để cho tâm không còn loạn. Cho nên khi niệm Phật mà tới chỗ nhất tâm bất loạn á, là niệm Phật. Tụng kinh mà tới cái chỗ nhập diệu á, nó giống như là niệm Phật, nó dự lý. Nên tôi xin thưa quý vị như thế này này, nếu chúng ta hiểu về niệm Phật mà theo như bên Bắc Tôn hầu hết quý vị hiểu á, quý vị niệm Phật tức là cầu sanh về cõi Phật, thì nhiều khi nếu quý vị không hiểu quan lý một chút mà cứ lo về